chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi truyền đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết phản ánh về gương người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng với nhan đề Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với tuần trước, là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Thịnh Đán, Tích Lương, Cam Giá. Đáng chú ý, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, tại khu vực ngã tư thuộc tổ 12 phường Tân Long, chị Vũ Thị Toán, sinh năm 1986, trú tại xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, điều khiển xe mô tô đi hướng đường tròn Tân Long về thành phố Thái Nguyên. Qua khu vực trên, bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát từ bên phải. Đối tượng dùng tay tắt chìa khóa xe của chị Toán và giật chiếc túi xách của chị Toán treo ở móc chỗ để chân và phóng xe bỏ chạy. Tài sản bị chiếm đoạt là một túi xách, bên trong có khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng và một điện thoại di động Nokia. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét làm rõ. Qua vụ án trên, đề nghị người dân, đặc biệt là phụ nữ khi đi xe mô tô lưu thông bằng xe máy trên đường, không nên treo túi xách trên xe hay để lộ túi xách đeo trên người. Túi xách nên để ở trong cốp xe máy. Khi đeo túi xách trên người nên mặc áo khoác ra ngoài. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 tại khu vực tổ 1 phường Đồng Quang, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện Lương Văn Minh, sinh năm 1989, trú tại xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, sinh viên chuyên tu IK46A trường Đại học Thái Nguyên, tàng trữ súng bắn cồn cấu tạo, bên trong có chứa một thanh kim loại tròn dài khoảng 80cm, bịt kín hai đầu bằng nắp nhựa. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 59 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 123 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 35 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu 100 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157 ca với 686 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Tân Thành bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt phá 7 điểm ma túy trên địa bàn, thu giữ 22,882 gram lá cần sa khô, vận động 5 người nghiện ma túy cai tại gia đình, lập biên bản 3 đương sự sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt 2 triệu 250 nghìn đồng. Phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ 7 đối tượng, điều tra khám phá 5 vụ 7 đối tượng, tài sản thu hồi trả lại cho bị hại 140 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người, hỏng 6 xe ô tô, 2 xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 157 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 65 xe mô tô, 34 xe đạp điện, 57 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 134 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 41 trường hợp, nhắc nhở 121 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 111 trường hợp vi phạm. Các đồng chí và các bạn thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng một lần mắc sai lầm, có thể là lớn hay nhỏ, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra cái sai và khắc phục nó để hoàn thiện bản thân, trở thành người sống có ích cho xã hội. Qua chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen, phản ánh về một tấm gương vượt qua cạm bẫy, làm lại cuộc đời.
Người đàn ông mà chúng tôi muốn nói tới là anh Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại tổ 26 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Người mà trước đây đã có thâm niên nghiện ma túy, vào tù ra tội, nhưng với ý chí và quyết tâm sắt đá, anh đã rũ bỏ được ma túy, từ bỏ con đường lầm lạc, tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Đến nhà anh trong một buổi chiều tháng 4, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một ngôi nhà cao tầng với nội thất hiện đại, có sân chơi, xe ô tô hạng sang để trong gara. Anh tươi cười xòe hai bàn tay hướng về phía chúng tôi và nói, tất cả anh đã làm nên từ lao động chân chính. Khi được hỏi về quá khứ, anh nhấp ngụm trà nóng cau mày. Quá khứ cay đắng anh muốn chôn vùi, không muốn khơi gợi lại nữa. Nhưng nếu nó giúp được cho nhiều người có quá khứ lầm lỗi, muốn vươn lên, thì đó là việc anh nên làm. Nhìn vào khoảng không xa xăm anh kể, gia đình anh đông con, nhà có 7 anh chị em, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời lúc anh lên 9 tuổi. Thương bố ở vậy tảo tần nuôi 7 anh chị em. 15 tuổi, anh Dũng theo người anh rẻ lên rừng làm thuê cho các chủ quặng, chủ vàng. Thuở ấy, thuốc viện rẻ hơn rau ăn, vì nhỏ tuổi nhất trong đội quân cửu vạn, anh hay được chủ bưởng sai đi mua thuốc viện về cho anh em dùng. Và mỗi lần như vậy, anh đều được chủ bưởng thưởng cho thuốc viện để hút thử. Ai ngờ thành nghiện. 16 tuổi, ở cái tuổi lớn chưa đủ hết, anh đã nghiện ngập ma túy. 20 tuổi, anh thấy mình ngày càng lệ thuộc vào ma túy, sức khỏe giảm sút, thân hình ngày một còm cõi vì nàng tiên nâu. Anh bỏ bãi vàng về nhà cai nghiện nhưng không thành công. Nghiện nặng, trong nhà có cái gì đáng giá, anh lấy của bố mang đi bán bằng sạch. Khi nhà đã hết đồ để bán, anh đi trộm cắp vặt và bị bắt khi đang trộm cắp cánh cửa cổng trường tiểu học Nguyễn Huệ. Năm 1994, anh lĩnh án 2 năm tù giam. Những ngày tháng cách ly với xã hội bên ngoài đã tưởng giúp anh từ bỏ được ma túy. Ra tù, anh tu chí làm ăn, nấu rượu, nuôi lợn, buôn đồ thạch cao, cuộc sống của anh ngày một khá hơn. Những tưởng cuộc đời anh đã đổi thay, nào ngờ đâu xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ, không cưỡng nổi sức hút của ma túy, anh lại tái nghiện. Số tiền tích góp được bấy lâu, anh đem nướng hết vào ma túy và lại lao vào con đường tù tội. Ra tù, rồi lại nghiện, lại phạm tội. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn cứ bám giết lấy anh trong suốt 20 năm nghiện ma túy với 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thấy anh lâm vào con đường lầm lạc, chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, hội phụ nữ, bà con hàng xóm đã nhiều lần khuyên can, tạo điều kiện cho anh làm lại cuộc đời. Đã quá nhiều lần anh quyết tâm dứt bỏ ma túy mà không được. Phải đến khi nhìn cảnh bố nằm thoi thóp bên giường bệnh, anh trào nước mắt thấy mình bất hiếu. Lấy nghị lực từ nỗi đau, anh tự xiềng xích mình, tự vật lộn trong những cơn thèm khát ma túy đến điên dại. Cứ mỗi lần vượt qua cơn vật vã, anh lại thấy ánh sáng được hé ra từ những đêm dài chìm sâu trong bóng tối cuộc đời. Cứ như thế, năm 2007, anh đoạn tuyệt với ma túy. Để cứu mình không bị lún sâu trong bóng đêm tội lỗi, anh đoạn tuyệt không kết giao với những người bạn xấu, vay mượn mở một quán rửa xe để làm lại cuộc đời. Với bản tính chăm chỉ, ăn nói có duyên, quầy rửa xe của anh lúc nào cũng đông khách. Và cũng qua những tài xế rửa xe tại quầy, phần lớn là lái xe của công ty cổ phần bê tông Thái Nguyên lúc bấy giờ, anh đã quen biết và tìm được mối làm ăn. Anh chung vốn với bạn mua một xe cầu, sau đó tự mua xe cầu riêng chung chuyển cột điện cho những đơn vị xây lắp điện của các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, những vùng đặc biệt khó khăn. Thu nhập của gia đình anh mỗi tháng từ 50 đến 60 triệu đồng.
Thành ra là đến lúc mà anh tự đứng dậy đến là nói thật sự là cũng phải vượt qua vài lần. Nghĩa là đi chơi cùng anh em mà anh em nó vẫn chơi ma túy. Nhưng mà mình không chơi, mình bảo dứt khoát mình không chơi bây giờ bởi vì mình bị quá nhiều rồi. Sau này mình khi mà mình hướng thiện đổ lại thì mình chỉ nghĩ trong tâm mình đấy. Chỉ trong lòng mình nghĩa là người ta khó, có thể khó là tự anh có thể giúp luôn. Đối với những người mà mình cảm giác thấy khó khăn thì chỉ có tự mình làm thôi, chứ còn mình cũng không nghĩ rằng mình là phải phô trương một cái gì bản thân cả.
Đại úy Bùi Tiến Xuân, cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Phan Đình Phùng cho biết, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã được Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cấp giấy chứng nhận tái hòa nhập cộng đồng. Bản thân đã có nghị lực vươn lên, hoàn lương, phát triển kinh tế.
Nguyễn Mạnh Dũng thì sinh năm 1973, có hộ khẩu ở trước đây là trước cái 2015 là có hộ khẩu tại tổ 26, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đã có nhân thân có 3 tiền án. Đấy, sau khi ra trại về địa phương, bản thân là đối tượng nghiện ma túy, bản thân anh Nguyễn Mạnh Dũng rất cố gắng đã cai nghiện được ma túy và đã được chính quyền địa phương và tổ dân phố, công an phường, các ban ngành đoàn thể đã gặp, động viên, và cũng đã có những cái chuyển biến tích cực. Hiện tại thì anh Dũng đã từ bỏ được ma túy, đã có công an việc làm ổn định, trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Không chỉ phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, anh Dũng còn tham gia tích cực vào các hoạt động công ích tại địa phương, được bà con hàng xóm yêu mến. Bà Nguyễn Thùy Dương, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 26, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Đối với tổ nhân dân, mọi cái lao động này, tham gia lao động vệ sinh này, rồi là đóng góp này, thì nói chung là thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người công dân, cũng không có vấn đề gì. Thế còn thì với bà con thì xung quanh thì cũng hòa đồng với bà con, cũng không có điều tiếng gì đâu.
Càng đi nhiều càng thấm nhiều, bà con ở trên vùng thiểu số còn khó khăn lắm. Tự thấy mình phải làm gì đó giúp bà con. Mỗi chuyến chuẩn bị đi lên miền núi, anh lại chất lên thùng xe cầu, nào là quần áo cũ hay những vật dụng anh quyên góp được để giúp bà con vơi bớt những khó khăn. Anh cười bảo mình làm theo cái tâm của mình, cứ lặng lẽ vậy thôi. Hạnh Phúc đã mỉm cười với những ai có ý chí và lòng dũng cảm, tự mình rũ bỏ những đêm đen của cuộc đời để làm lại chính mình. Cuối năm 2011, anh xây dựng gia đình và đến nay anh đã có 2 con trai. Nhìn gia đình đầm ấm, sung túc, ít ai biết được rằng nó được làm nên từ đôi bàn tay biết rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, làm lại cuộc đời. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố.